Kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2019, khách sạn Raffles Singapore mở cửa trở lại sau hơn 2 năm tân trang toàn bộ các phòng. Nhưng ngày khai trương, Raffles, nổi tiếng là khách sạn sang trọng và lâu đời nhất của Singapore, đã mời một đầu bếp Pháp trứ danh, cô Anne-Sophie Pick, hợp tác điều hành mảng nhà hàng của khách sạn này. Nổi tiếng là phụ nữ Pháp duy nhất được sách hướng dẫn Michelin xếp vào danh sách đầu bếp 3 sao, tức là hạng cao nhất. Anne-Sophie Pick khai trương giữa lòng khách sạn Raffles, một chi nhánh nhà hàng mang thương hiệu của công ty gia đình cô. Tên nhà hàng là La Dame de Pick, là một cách chơi chữ giữa hình tượng đầm bích và hiểu sắc nghĩa là người đàn bà mang họ Pick. Chi nhánh ở Singapore là nhà hàng thứ 3 mang tên này. Trước đó đã có nhà hàng đầm bích ở Paris và ở London.
Sinh trưởng tại thành phố Valence, Anne-Sophie Pick là con nhà nòi, xuất thân từ một gia đình làm nghề đầu bếp từ 3 đời qua. Bà cố nội của Anne-Sophie đã mở nhà hàng gia đình đầu tiên mang tên là L'Auberge du Pain cách đây hơn một thế kỷ. Khi bà cố qua đời thì ông nội của Anne-Sophie là André Pick lên thay thế từ giữa những năm 1920 và tiếp tục các món ăn gia truyền làm nên tên tuổi của dòng họ Pick, chẳng hạn như là món thò nướng que xiên hay là tôm hùm đất đút lò. Về sau này, nhà hàng họ Pick thích nghi món này bằng loại tôm tích cho hợp với gu của thực khách thời nay. Nhờ vào các món ăn gia truyền đắt khách mà André Pick năm 1934 nhận được danh hiệu 3 sao của quyển sách hướng dẫn bìa màu đỏ Michelin, được xem như là giải thưởng cao quý nhất của làng ẩm thực Pháp bấy giờ. Trong gần 8 thập niên, nhà hàng của dòng họ Pick vẫn nằm trên con đường Victor Hugo ở thành phố Valence dọc theo quốc lộ số 7. Thân phụ của Anne-Sophie tên là Jacques Pick đã nối nghiệp gia đình vào năm 1956. Thời còn nhỏ, Anne-Sophie Pick do hầu như suốt ngày phải ở trong bếp, cho nên cô không mơ làm đầu bếp mà chỉ nuôi mộng làm việc trong ngành mỹ phẩm hoặc là ngành thời trang cao cấp.
Chính cũng vì cô không muốn trở thành đầu bếp, cho nên thời thanh nữ, cô đã chọn học ngành quản trị kinh doanh tại Paris. Đến khi tốt nghiệp ra trường vào năm 1992, Anne-Sophie đã về thăm gia đình ở Valence trước khi xuất ngoại. Thân phụ của cô lại đột ngột qua đời trong cùng một năm. Một cách tự nhiên, em trai của Anne-Sophie đã lên thay thế ông bố. Thế nhưng 3 năm sau, công ty gia đình này lại đánh mất ngôi sao thứ 3. Vì không nỡ thấy công ty gia đình của mình bị mất thêm điểm, cho nên Anne-Sophie đã sắn tay áo lên và về điều hành công ty kể từ năm 1997. Sau 10 năm làm việc kiên trì, không ngơi nghỉ, cô đã giành lại cho dòng họ Pick ngôi sao Michelin thứ 3 vào năm 2007. Trả lời phỏng vấn RFI bằng tiếng Pháp, cô đã nhắc lại giai đoạn đầy khó khăn này.
Au tout début, le fait de succéder m'a empêché d'avancer parce que j'avais peur en fait, peur de mal faire, peur d'aller contre ce qui m'avait été enseigné.
Trong thời gian đầu, việc thừa kế bố tôi để điều hành công ty gia đình đã khiến cho tôi không thể tiến bộ được. Chủ yếu cũng vì lúc đó tôi còn thiếu tự tin, sợ rằng mình sẽ không có đủ sức để gánh vác mọi chuyện. Di sản do gia đình để lại cũng rất lớn. Tôi sợ làm trái ý bố tôi hay là đi ngược lại với những gì tôi đã học hỏi từ các thế hệ trước. Nhưng dần dà với thời gian, sự hưởng ứng nhiệt tình của giới phê bình ẩm thực nói riêng và của thực khách nói chung đã làm cho tôi an tâm hơn. Tôi cảm thấy mình đã chọn đúng hướng, không đi nhầm đường. Ngôi sao Michelin thứ 3 đã thật sự giúp tôi thoát khỏi ảnh hưởng rất lớn của gia đình tôi. Để trở thành một đầu bếp giỏi, tôi không thể nào cứ nấp bóng bố tôi mà phải biết học hỏi tìm tòi, để rồi tự thử nghiệm, sáng tạo. Theo tôi, ẩm thực Pháp nổi tiếng ở nước ngoài nhờ cả hai vế. Một bên là truyền thống lưu từ đời này qua đời khác. Thứ nhì là phát huy sáng tạo. Thế hệ sau vẫn duy trì được những điều căn bản học hỏi thừa hưởng từ cha ông. Nhưng đến phiên họ đem thêm một nét gì đó của riêng mình vào trong nghệ thuật ẩm thực.
Anne-Sophie Pick chẳng những đã giành lại ngôi sao Michelin thứ 3 cho công ty của dòng họ Pick mà còn mở nhiều nhà hàng nổi tiếng khác. Hầu hết các tiệm ăn mà cô mở tại các thành phố khác ở Lausanne, London hay Paris đều được ít nhất là 1 sao hoặc 2 sao. Tính tổng cộng thì Anne-Sophie Pick nắm giữ đến 7 ngôi sao cho 4 nhà hàng khác nhau và cô đương nhiên trở thành đầu bếp phụ nữ Pháp lập nhiều thành tích nhất trên bảng vàng Michelin.
Trong số các món ăn rất lạ mang dấu ấn của Anne-Sophie Pic và nhờ vậy mà làm nên tên tuổi của cô, có món huître ướp với một chút nước sốt cà phê. Vị chua và vị đắng của hạt cà phê dùng để làm nổi bật hương vị của hàu tươi. Vì theo quan niệm của nhà đầu bếp này, màu sắc báo hiệu cho hương vị, còn khứu giác luôn là tiền đề của vị giác.
Mais en fait, il faut savoir que les huîtres et le café sont deux produits que je n'aimais pas du tout adolescente.
Điều đang nói ở đây là hàu tươi cũng như cà phê là hai mùi vị mà lúc còn nhỏ tôi không hề thích một chút nào. Việc dùng hòa hai mùi vị này giống như một thách thức, buộc tôi phải thử nghiệm để tìm tòi. Một bên là hải sản với mùi hương đặc thù của biển, còn bên kia là cà phê, hương vị tượng trưng cho đất liền. Thường thì khi ăn hàu tươi, thực khách thường quen dùng vị chua, chứ không có ai lại dùng vị đắng. Trong cà phê, tôi tìm thấy được cả hai, có một chút hương chua lẫn vị đắng. Mục đích của tôi không phải là để gây sốc, dẫn tới phản ứng ngược lại nơi thực khách, là họ sẽ chuyển sang gọi món khác trên thực đơn. Thật tình thì tôi muốn gây thích thú ngạc nhiên, khêu gợi tính tò mò của khách hàng qua việc hòa quyện những hương vị mà thoạt nhìn thì không thể nào kết hợp được.
Trong số các món ăn độc đáo do Anne-Sophie Pic sáng chế, có món sò điệp nấu với cốt dừa và rượu rom, cá bơn hấp với nấm truffle đen, có tôm tích chiên bơ ướp với táo xanh và cần tây, có tôm hùm xanh đút lò dùng với dashi và chutney anh đào. Ngoài cái tài làm bếp chế biến thêm các món ăn, cô còn chủ trương là phải khuyến khích việc đào tạo cũng như là tuyển dụng thêm phụ nữ vào trong các ngành khách sạn nhà hàng. Nghịch lý của làng ẩm thực Pháp là hầu hết các đầu bếp Pháp chứ danh đều là phái nam, chứ không phải là phụ nữ. Vào năm 2018, cứ trên 10 nhân viên làm việc cho công ty gia đình Pic có đến 8 người là phụ nữ.
Việc cô Anne-Sophie Pic mở nhà hàng hợp tác với khách sạn Raffles của Singapore cũng không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm, bởi vì từ trước tới nay cô luôn đưa rất nhiều rau quả và hương vị của châu Á vào trong các món ăn của mình. Theo lời kể của cô thì khách sạn Raffles đã muốn mời một đầu bếp phụ nữ và Anne-Sophie đứng đầu danh sách các đầu bếp phụ nữ được mời hợp tác. Liệu đưa vào trong các món ăn Pháp những thành phần như trà xanh hay là cam quất, vỏ chanh yuzu của Nhật Bản có còn thực sự là ẩm thực Pháp hay chăng? Về điểm này, cô Anne-Sophie Pic cho biết.
C'est vrai que je me suis autorisée depuis quelques années à travailler des produits qui ne sont pas uniquement français, parce que je me dis pourquoi rester complètement locavore.
Quả thật là từ vài năm gần đây, tôi thường đưa vào trong các món ăn một số thành phần không hẳn là của Pháp 100%. Theo quan niệm cá nhân, hai điều này không đối chọi với nhau tới mức ta buộc phải chọn một trong hai thứ. Tôi vẫn nghĩ rằng trong cách chế biến món ăn, tôi vẫn tuân theo cung cách của người Pháp. Còn về mặt mùi vị, tôi hoàn toàn mở rộng với các loại rau thơm của châu Á, mùi hương của các loại trà đen hun khói hay trà xanh của Nhật Bản. Các nhà đầu bếp gọi là locavore, chủ trương dùng các đặc sản địa phương, điều đó không ai phủ nhận. Nhưng bên cạnh các món này, ta vẫn có thể làm giàu thêm ngữ vựng của ẩm thực Pháp với những gia vị và hương thơm từ nhiều phương trời khác nhau.
Với chi nhánh La Dame de Pic tại Singapore, đầu bếp Anne-Sophie đã nuôi tham vọng đi xa hơn nữa vì cô muốn đạt tới mức 2 sao cho tiệm ăn này. Trong khi các nhà hàng hoạt động từ nhiều năm qua ở Paris và ở London chỉ có 1 sao mà thôi. Nếu cuộc phiêu lưu này gặt hái thành công, thì Singapore cũng sẽ là lá chủ bài để cho Anne-Sophie chinh phục thêm nhiều thành phố lớn khác ở châu Á, chẳng hạn như là Hồng Kông, Thượng Hải và Tokyo.